Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự, nói về một vài cảm nhận của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo về bài giảng của Đức Cha Đọc tại Roma, dịp các giám mục Việt Nam về thăm tòa thánh. Tiếp theo đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, Tìm hiểu Thánh Kinh và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Roma. Nhân ngày truyền giáo, Đức Thánh Cha tưởng nhớ các nhà truyền giáo bị bách hại. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc đến các nhà truyền giáo đang bị bách hại. Trích dẫn câu trong sách Khải Huyền, các dân tộc sẽ bước đi trong ánh sáng. Đức Thánh Cha giải thích rằng, ánh sáng ấy chính là ánh sáng của Chúa, được mặc khải bởi đấng cứu thế và phản chiếu trên giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, chính ánh sáng của tin mừng hướng dẫn các dân tộc tiến tới đại gia đình, trong công lý và hòa bình, mà người cha là chính Thiên Chúa nhân hậu và đầy lòng thương xót. Đức Thánh Cha nói, giáo hội hiện hữu để công bố sứ điệp hy vọng này cho toàn thể nhân loại. Một nhân loại đã đạt được những thành tựu kỳ diệu, nhưng dường như đã đánh mất ý thức về những thực tại tối hậu, về chính sự hiện hữu của mình. Theo Đức Thánh Cha, giáo hội cảm thấy cần phải bảo đảm cho quyền tối thượng của Chúa Kitô được thực hiện trọn vẹn và mọi thành phần của giáo hội, bất luận thuộc bậc sống nào, cũng phải cộng tác vào công trình ấy. Như ngày truyền giáo được giáo hội cử hành hôm Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến những nhà thừa sai, các linh mục, tu sĩ và giáo dân là những người đang hiến thân để mang tin mừng đến cho thế giới, và phải gặp nhiều khó khăn và thử thách ngay cả bị bắt hại. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến cha Roger Rubonletto, một linh mục thuộc hội Fedei Donum, Hồng Ân Đức Tin, bị sát hại cách đây không lâu tại Brazil, và cha Michael Sinnott thuộc dòng Columban, bị bắt cóc cách đây vài ngày tại Phi Luật Tân. Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua cũng là ngày Kính Thánh Luca, tác giả tin mừng. Cùng với vị thánh này, Đức Thánh Cha cũng kêu cầu Francisco Xavier và Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu, quan thầy các sứ truyền giáo, bầu cử, để giáo hội có thể tiếp tục quảng bá ánh sáng của Chúa Kitô giữa các dân tộc. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc lại các cội rễ Kitô của Âu Châu. Hôm thứ Hai vừa qua, trong bài diễn văn đáp từ Tân Đại sứ của Liên Âu bên cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha kêu gọi lục địa này đừng để cho nền văn minh của mình bị mai một. Theo Đức Thánh Cha, những giá trị của Âu Châu là hoa trái của một lịch sử lâu dài và trắc trở, trong đó không ai có thể chối bỏ được rằng Kitô giáo đã đóng một vai trò quan trọng bậc nhất. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, khi nhắc nhớ các cội rễ Kitô của Âu Châu, giáo hội không tìm kiếm cho mình một quy chế ưu biệt nào, mà chỉ muốn nhắc lại một sự thật vốn ngày càng bị lãng quên. Sự thật đó là các bậc tiền bối sáng lập Âu Châu đều cảm ứng từ Kitô giáo. Nếu bị quên lãng, những giá trị đó có thể trở thành dụng cụ trong tay một số cá nhân hay phe nhóm, chỉ đeo đuổi quyền lợi riêng tư mà không màng tới công ích của người dân lục địa và toàn thế giới. Theo Đức Thánh Cha, Âu Châu không nên để cho nền văn minh Kitô của mình bị mai một. Không nên để cho chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa duy lợi bóp nghẹt nhiệt khí tiên khởi của Âu Châu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo hội muốn được đồng hành trong việc xây dựng Liên Âu. Chính vì vậy mà giáo hội tự cho phép mình nhắc lại trên lục địa này, đâu là những giá trị nền tảng của nó, hầu thăng tiến công ích cho mọi người. Cũng trong bài diễn văn chào mừng ông Yves Gasso, Tân Đại sứ của Liên Âu bên cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đề cập đến việc kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ. Ngài nói rằng, Ngài đã muốn đánh dấu biến cố này một cách đặc biệt trong chuyến viếng thăm Cộng hòa Tiệp hồi tháng trước. Đức Thánh Cha nói, tại vùng đất đã từng bị thử thách dưới ách của một ý thức hệ đau thương. Tôi đã có thể tạ ơn vì món quà tự do được vãn hồi. Nhờ đó lục địa Âu Châu mới tìm lại được sự toàn vẹn và thống nhất. Tin Vatican. Tòa Thánh thiết lập một cơ cấu mới cho các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo. Hôm thứ Ba 20 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y William Joseph Levada, người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, loan báo rằng Giáo hội sẽ thiết lập một cơ cấu theo đúng giáo luật để đón tiếp các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo, vì thất vọng trước những diễn tiến mới đây trong Giáo hội Anh giáo. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cho biết, nội trong một hay hai tuần nữa, Tòa Thánh sẽ cho công bố một tông hiến do Đức Thánh Cha ký ban hành để đáp ứng với những thỉnh cầu của các nhóm tu sĩ và giáo dân Anh giáo tại nhiều nơi trên thế giới, muốn được hiệp thông một cách hữu hình và trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Tài liệu nói trên sẽ quy định những nguyên tắc hướng dẫn việc tiếp nhận các tín hữu Anh giáo. Đức Hồng Y Levada giải thích rằng, các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo sẽ được quy tụ thành những giáo phận đặc thù giống như giáo hạt quân đội, được thành lập sau khi tham khảo ý kiến của các hội đồng giám mục địa phương. Cơ cấu mới này sẽ giúp truyền chức linh mục cho hàng giáo sĩ Anh giáo đã lập gia đình. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y Levada, sẽ không có chuyện phong chức giám mục cho các giám mục đã có gia đình. Các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo vẫn tiếp tục duy trì một số yếu tố trong di sản thiêng liêng và tôn giáo của Anh giáo. Nói cách khác, họ vẫn có một phụng vụ đặc biệt. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cũng cho biết, đã có khoảng từ 20 đến 30 giám mục và hàng ngàn tín hữu Anh giáo muốn được trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo kể từ cuộc ly giáo hồi năm 1534. Một số là thành viên của Liên hiệp Anh giáo truyền thống, được thành lập năm 1991. Để chống lại việc gia tăng phong chức linh mục cho phụ nữ. Những người Anh giáo này chống lại các diễn tiến mới trong Giáo hội Anh giáo. Một cách đặc biệt, họ tố cáo việc Giáo hội này phong chức linh mục và giám mục cho phụ nữ, cũng như chúc hôn cho các cặp đồng tính. Đức Hồng Y Levada cũng khẳng định rằng, mặc dù mở rộng cửa đón nhận các tín hữu Anh giáo, Giáo hội Công giáo vẫn tiếp tục các nỗ lực đại kết với Giáo hội Anh giáo, nhất là khi giáo hội này đang trải qua khủng hoảng. Đức Tổng giám mục Anh giáo Canterbury, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, đã ký một thông cáo chung với Đức Tổng giám mục Công giáo Westminster. Trong thông cáo, hai vị lãnh đạo của hai giáo hội tại Anh hoan nghênh việc Tòa Thánh thiết lập một cơ cấu mới để chấm dứt thời kỳ do dự của các nhóm Anh giáo, đã hy vọng có những lối thoát mới giúp họ có thể gia nhập Giáo hội Công giáo. Thông cáo chung có đoạn viết: Một lần nữa, tông hiến nhìn nhận những điểm tương đồng thiết yếu của hai tôn giáo về đức tin, giáo thuyết và tu đức. Sáng kiến của Tòa Thánh dành cho các tín hữu Anh giáo truyền thống diễn ra sau khi Đức Thánh Cha gia tăng các cử chỉ hòa giải đối với các tín hữu Công giáo thủ cựu. Tưởng cũng nên nhắc lại, Giáo hội Công giáo đã được quốc vương Henry VIII của Vương quốc Anh thành lập năm 1534. Kể từ đó, các vua và nữ hoàng Anh được xem là thủ lãnh tối cao của giáo hội này. Tin Roma. Đức Thánh Cha đề cao gương sáng của Thánh Bernard de Clairvaux, vị thánh giáo phụ cuối cùng. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, gương sáng của vị thánh giáo phụ này cho chúng ta thấy rằng, để thật sự hiểu biết về đức tin, cần phải sống thân mật với Chúa. Sinh tại Fontaine, Pháp, năm 1090, trong một gia đình đông con và giàu có. Năm 20 tuổi, Thánh Bernard vào dòng Cito. Năm 1115, Thánh nhân được Thánh Stephen Harding, vị viện phụ thứ ba của dòng Cito, gửi đến Clairvaux để lập một tu viện mới. Tại đây, Thánh Bernard đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tinh thần khổ chế trong việc ăn uống, phục sức cũng như cơ cấu của tu viện, đồng thời khuyến khích các tu sĩ giúp đỡ người nghèo. Ngoài các tác phẩm thần học và các bài giảng, Thánh Gạt Na cũng để lại nhiều lá thư viết cho bạn hữu và nhiều người đương thời, trong đó thánh nhân bảo vệ giáo lý của giáo hội và chống lại chủ nghĩa bài Do Thái mới phát sinh. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại các tác phẩm của Thánh Gạt Na chống lại lạc giáo các ta. Lạc giáo này khinh dễ vật chất và thân xác, và như vậy cũng khinh rẻ đấng tạo hóa. Ngài bên vực người Do Thái đến độ một giáo trưởng tên là Ephraim đã lên tiếng ca ngợi Ngài. Thánh nhân qua đời năm 1153. Ôm lại gương sáng của thánh nhân, Đức Thánh Cha nói rằng, bí quyết thánh thiện của vị thánh này chính là cảm nghiệm một cách sâu xa về Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha nói, đức tin thiết yếu là một cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa Giê-xu. Thánh nhân cũng nhấn mạnh đến chỗ đứng ưu việt của mẹ Maria trong chương trình cứu độ. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha kêu gọi, ngày nay, chúng ta nghĩ rằng mình có thể giải đáp các câu hỏi nền tảng về Thiên Chúa, về nhân loại và thế giới bằng cách chỉ sử dụng sức mạnh của lý trí. Tuy nhiên, nhờ chìm đắm trong Kinh Thánh và tư tưởng các Thánh Giáo Phụ, Thánh Bẹt Na nhắc nhở chúng ta rằng, nếu không có một niềm tin sâu xa vào Thiên Chúa, nếu không được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và chiêm niệm, nếu không có quan hệ mật thiết với Chúa Giê-xu, những suy tư của chúng ta về các mầu nhiệm sẽ có nguy cơ trở thành một thứ hoạt động trí thức phù phiếm và đánh mất tính khả tín. Tin Blackwood, Úc Đại Lợi. Liên hiệp Anh giáo truyền thống hoan hỷ đón nhận tin vui về quyết định của Tòa Thánh. Đức Tổng giám mục John Hepworth, người Úc, giáo chủ của Liên hiệp Anh giáo truyền thống nói rằng, giáo hội của Ngài rất cảm động trước cử chỉ đầy ưu ái của Đức Thánh Cha. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Ba 20 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Hepworth cho biết, Ngài đã nói chuyện với các giám mục, linh mục và giáo dân của Liên hiệp tại Anh, Phi Châu, Úc Đại Lợi, Ấn Độ, Canada, Hoa Kỳ và Nam Phi về việc Tòa Thánh loan báo sẽ thiết lập một cơ cấu mới để đón nhận các tín hữu Anh giáo nào muốn trở lại hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Trong tuyên ngôn, vị giáo chủ của Liên hiệp Anh giáo truyền thống viết rằng, Liên hiệp rất xúc động trước lòng quảng đại của Đức Thánh Cha. Theo Ngài, việc thiết lập một cơ cấu dành riêng cho các tín hữu Anh giáo này là một cử chỉ nói lên lòng tốt và chủ trương hiệp nhất của Đức Thánh Cha. Tuyên ngôn của Đức Tổng giám mục Hepworth cho biết, Liên hiệp Anh giáo truyền thống đã trình thỉnh nguyện thư lên Tòa Thánh cách đây 2 năm. Đức Cha Hepworth đề cao tính mục vụ của những hướng dẫn mà Bộ Giáo lý Đức Tin đã đưa ra hôm thứ Ba vừa qua. Ngài nhắc lại một biến cố lịch sử. Năm 2007, các đức giám mục thuộc Liên hiệp Anh giáo truyền thống đã ký tên vào quyển giáo lý của Giáo hội Công giáo và đặt cuốn sách trên bàn thờ của Trung tâm Thánh Mẫu tại Norfolk, Anh Quốc, để nói lên rằng Liên hiệp hoàn toàn chấp nhận giáo lý của Giáo hội Công giáo. Sau đó, quyển giáo lý của Giáo hội Công giáo có mang chữ ký của các đức giám mục Anh giáo thuộc Liên hiệp này đã được trình lên cha Augustine di Noia, thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin. Nhận định về tuyên ngôn mới đây của Đức Cha Rowan Williams, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, Đức Cha Hepworth tin rằng vị tổng giám mục Anh giáo này cũng chia sẻ lập trường của Liên hiệp Anh giáo truyền thống. Thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo truyền thống cũng cho biết mỗi giáo hội thành viên của Liên hiệp sẽ nghiên cứu về quyết định của Tòa Thánh. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một vài cảm nhận của linh mục Nguyễn Hồng Giáo về bài giảng của Đức Cha đọc tại Roma, dịp các giám mục Việt Nam về thăm Tòa Thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 23 tháng 6 vừa qua, trong khuôn khổ cuộc viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và yết kiến Đức Giáo Hoàng, Cái Giám Mục Việt Nam đã đến dâng thánh lễ ở Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô ngoại thành, với sự tham dự của Cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam tại Roma, gồm phần lớn các linh mục và tu sĩ đang làm việc hoặc học tập ở đây, và đoàn hành hương của Giáo xứ Việt Nam tại Paris. Giảng lễ là Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Giám Mục Giáo phận Mỹ Tho, và là Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Đề tài của bài giảng là Sứ vụ loan báo tin mừng của các giám mục Việt Nam ngày hôm nay. Đề tài này phù hợp với khung cảnh buổi lễ diễn ra trong một thánh đường có ngôi mộ của nhà thừa sai vĩ đại nhất mọi thời đại là Thánh Phaolô, và trong dịp toàn thể giáo hội kỷ niệm 2000 năm sinh nhật của Ngài. Nhưng đây cũng là cơ hội hiếm có để các giám mục qua Đức cha giảng lễ chính thức giải bày với cộng đồng dân Chúa một số tâm tình và suy nghĩ. Chắc chắn trong cộng đoàn phụng vụ hôm đó, nhiều người đã bị bất ngờ khi vị giảng thuyết đột ngột vào đề như sau: Lạy Chúa, chúng con đây còn quá trẻ, chúng con không biết ăn nói. Có lẽ cách mở đầu như thế cũng tạo ngay âm điệu và bầu khí cho toàn bài. Đây sẽ không phải là một bài giảng mang tính huấn giáo rõ rệt, mà là những lời chia sẻ tâm sự thầm thì giữa cha con với đôi chút phân trần. Chúng tôi phải làm gì, nói gì? Chúng tôi phải giữ gìn lời ăn tiếng nói. Chúng tôi chọn thái độ dè dặt thận trọng, và vì thế, chúng tôi phải chịu những lời phê phán nặng nề và nhiều khi rất bất công. Xin dành lại cho sự phán xét của Thiên Chúa. Đức cha Phaolô, Giám mục Mỹ Tho, giải bài tiếp như sau: Điều quan trọng đối với chúng tôi là không ngừng đối diện với Chúa, lắng nghe Chúa, để cho Chúa thanh tẩy tâm hồn và môi miệng, như Chúa đã giơ tay chạm vào miệng Jeremia và phán: Đây, ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Chúng tôi phải can đảm và mạnh dạn đón nhận sứ mạng. Nói cách khác, các giám mục Việt Nam biết mình phải lo lắng để nhận ra và công bố đúng lời của Chúa, thánh ý của Chúa, chân lý của Chúa khi cần thiết, chứ không phải bận tâm làm vừa lòng ai hay tránh né sợ làm mất lòng ai cả. Các ngài không sợ trả giá khi biết mình hành động theo đúng nhiệm vụ được Chúa giao phó cho mình. Cái giám mục không có sứ vụ nào khác ngoài loan báo tin mừng. Cho dù trong đời sống cụ thể, lời nói và việc làm của các ngài có thể có một tác động chính trị, nhưng các ngài không được phép làm chính trị. Đức cha giảng lễ nhắc lại một điều không hề mới lạ như sau: Rõ ràng, sứ mạng của chúng tôi là một sứ vụ tôn giáo, không phải là một nhiệm vụ chính trị, như Chúa Giêsu đã khẳng định trước mặt quan Phi-la-tô: Nước ta không thuộc về thế gian này. Bởi thế nên chúng tôi không dựa vào thế lực nào cả, chỉ dựa vào Chúa, dựa vào Phê-rô và đứng kế vị Phê-rô mà Chúa đã đặt làm đầu chúng tôi. Người ta có quyền chọn lựa lập trường chính trị nào họ muốn, nhưng không được lôi cuốn các giám mục theo quan điểm của mình, cũng không nên đánh giá các ngài theo quan điểm ấy. Sau những khẳng định mang tính nguyên tắc, Đức cha Phaolô dành phần còn lại, chiếm 3/5 bài giảng của ngài, để phát vẽ đôi nét về đường lối rao giảng tin mừng của các giám mục trong xã hội do Đảng Cộng sản lãnh đạo hiện nay. Ở đây, ta lại thấy xuất hiện một vài khác biệt hay thậm chí bất đồng giữa chủ trương của Hội đồng Giám mục Việt Nam và cái nhìn của không ít người trong giáo hội. Sứ mạng rao giảng tin mừng của giáo hội và do đó của các giám mục mọi nơi, mọi thời, nhắm tới mọi người không trừ ai, vì không ai bị loại ra khỏi tình yêu cứu độ của Chúa. Xã hội cộng sản, con người cộng sản, rõ ràng cũng là đối tượng của sứ vụ rao giảng của giáo hội, và họ cũng là một trong những đối tượng mà Thiên Chúa muốn chinh phục bằng tình yêu. Vậy cả người cộng sản nữa, chúng ta phải yêu mến họ. Đức Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho đã nói trong bài giảng như sau: chúng tôi không thể vừa căm ghét người khác, vừa rao giảng tin mừng tình yêu cho họ, vì như thế là tự mâu thuẫn. Từ quan điểm tin mừng, và chỉ từ quan điểm đó, Đức Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho gợi ý rằng, được hiện diện và rao giảng trong xã hội Việt Nam Cộng sản cũng là một ân huệ của Chúa, vì cách đây khoảng 50 năm, có rất nhiều người ao ước được hiện diện, được rao giảng tình yêu của Chúa Giê-xu trong các nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, các nước Đông Âu, Trung Hoa lục địa mà không được mãn nguyện. Nếu coi việc rao giảng tin mừng này là ảo tưởng, thì quên mất rằng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Chúng con không biết ăn nói. Đó là một lời nhìn nhận khiêm tốn và phải lẽ của các giám mục Việt Nam, thưa lên trước hết là với chính Thiên Chúa, đứng đã chọn và giao phó sứ mạng rao giảng chân lý cứu độ cho các ngài. Sứ mạng đó vượt sức con người, và các giám mục chỉ có thể hoàn thành với chính sức mạnh của Chúa. Làm sao luôn luôn nói đúng lời của Chúa? Đó phải là bận tâm rai rứt của mọi nhà tiên tri chân chính. Sẽ không có hy vọng truyền đạt đúng sứ điệp Chúa muốn gửi đến, nếu không có một sự dấn thân trọn vẹn cho sứ mạng, một sự gắn bó, một sự thân mật thâm sâu với Chúa. Cho dù hình thức rao truyền sứ điệp là thế nào đi nữa, thì cái nhìn của nhà ngôn sứ về Thiên Chúa phải thấm nhập vào cách thức suy nghĩ của ông, đến độ ông nhìn mọi sự theo quan điểm của Chúa. Hiểu như thế, thì lời nhìn nhận, chúng con không biết ăn nói, cũng có thể được coi như câu trả lời gián tiếp cho những người phê bình các giám mục. Trước đòi hỏi lớn lao của nhiệm vụ rao giảng, chắc các giám mục không dám tự phụ cho rằng mình rất biết ăn nói, lúc nào cũng biết phải nói gì và nói thế nào theo đúng quan điểm của Chúa và giáo hội. Nhất là trong một nước cộng sản, luôn nhìn mọi sự, kể cả tôn giáo, theo quan điểm chính trị. Sự thận trọng, như Đức Cha Phaolô đã nói, là rất cần thiết vì lợi ích của giáo hội. Nếu hết mọi người Kitô Việt Nam đều có cùng một mối quan tâm loan báo tin mừng nơi đây và lúc này, và biết lấy giáo lý tin mừng và giáo lý hội thánh làm tiêu chuẩn đánh giá, thì những lời phê bình góp ý với hàng giáo phẩm sẽ có nhiều cơ may là đúng đắn và hữu ích, và giáo hội sẽ có thể dồn sức lực vào một nhiệm vụ căn bản duy nhất, đó là sống và rao giảng tin mừng. Đây vốn là lý do tồn tại của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những đoạn trích từ cảm nhận của linh mục Nguyễn Hồng Giáo đối với bài giảng của Đức Cha Phaolô Giám Mục Mỹ Tho tại Roma nhân dịp các ngài về viếng thăm tòa thánh tháng 6 vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. một xã hội chối bỏ chiều kích siêu nhiên của cuộc sống, luôn đi đến chỗ đưa lên bàn thờ cái tự nhiên. Các nhà côn trùng học đã làm một cuộc thí nghiệm rất có ý nghĩa. Họ làm những con bướm cái bằng giấy carton và tô vẽ những con bướm giả này trông đẹp và hấp dẫn hơn những con bướm thật. Những con bướm đực liền bỏ cả bầy bướm cái để tìm đến những con bướm giả này. Cái giả tạo thường cũng thu hút con người như thế. Hơn thế nữa, con người luôn tìm những cái giả tạo để lấp đầy cái lỗ hổng của thế giới đã đánh mất chiều kích siêu nhiên này. Điển hình nhất là tệ nạn sùng bái cá nhân mà người ta thường thấy trong các chế độ xây dựng trên chủ nghĩa vô thần. Đã hạ bệ và loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, con người không thể không đưa lên bàn thờ hay nhốt vào lăng tẩm những cái xác ướp rã rời thối tha. Ngày nay, một trong những cái giả tạo có sức thu hút mãnh liệt nhất hẳn phải là tình dục. Khi thế giới ngày càng trở thành một cái lỗ hổng đạo đức, thì tình dục đã được nâng lên hàng thần thánh. Nếu các thế hệ ngày xưa đề cao sự trinh tiết và bậc độc thân vì nước trời, thì ngày nay, thần tượng mới của giới trẻ là tình dục và những thân hình gợi dục. Mọi thứ đều quy về tình dục. Hầu như bất cứ quảng cáo nào cũng quy về tình dục. Trong một cuốn phim tài liệu về bệnh SIDA có tựa đề Người tình trăm năm, người ta thấy một người đàn ông săn sóc cho người tình đồng tính đang quằn quại trên giường bệnh. Người kể chuyện hỏi họ: "Các bạn nghĩ điều gì sẽ xảy đến khi chúng ta chết?" Hai người tình đồng tính đồng thanh đáp: "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tình." Ở thời xa xưa hay trong một xã hội đạo đức, câu trả lời thường là: "Sau khi chết, con người sẽ được siêu thoát hay sẽ đi vào cõi vĩnh hằng." Trái lại, trong một thế giới mà tình dục đã trở thành thần tượng, thì dĩ nhiên con người chỉ biết nghĩ đến vị thần ấy. Sức mạnh siêu việt của tình dục đã tràn ngập các trang quảng cáo và các băng hình nhạc rock. Theo các cuộc thăm dò, cứ 3-4 người bước lên xe lửa để đi làm mỗi ngày, thì ít nhất có một người đã có quan hệ tình dục trong đêm trước đó. Nhưng người ta không thấy được bất cứ một sự khác biệt nào giữa những người không có quan hệ xác thịt và những người đã có quan hệ xác thịt trong đêm trước đó. Những người đã có quan hệ tình dục trong đêm trước trông cũng không hạnh phúc hơn, rạng rỡ hơn, biến đổi hơn. Vì thần tình dục đã không làm cho họ được hạnh phúc hơn người khác. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, Thiên Chúa trách cứ dân của Ngài đã quên Ngài. Họ đã quên nguồn nước hằng sống, để đi đào cho riêng mình những cái giếng vẫn mãi mãi khô cằn. Người tôn thờ ngẫu tượng thường chọn cho mình những điều tự nó là tốt và gán cho nó một sức mạnh mà chúng chẳng hề có. Ngày nay, chúng ta gọi sự tôn thờ ngẫu tượng là nghiện ngập. Sự tôn thờ ngẫu tượng hay nghiện ngập luôn bắt đầu bằng cách làm chủ người chạy theo nó, khiến họ không còn có tự do để suy nghĩ và hành động một cách sáng suốt nữa. Woody Allen là một đạo diễn nổi tiếng. Ông giải thích về mối quan hệ bất chính của ông với cô con gái nuôi người đại hàng như sau. Trái tim luôn muốn điều nó muốn. Không hề có lý luận trong chuyện này. Bạn gặp một người nào đó và bạn đem lòng yêu thương người đó. Vậy thôi. Thi sĩ Mỹ Michael Ryan trong cuốn tự truyện đã công khai thú nhận rằng chuyện nghiện ngập về tình dục của ông là một hình thức tôn thờ ngẫu tượng. Ông viết về sự nghiện ngập này như sau. Nó định đoạt cảm nghĩ và tư tưởng của tôi. Nó hình thành tư cách của tôi. Tài năng của tôi những đức tính tốt của tôi, đều dồn vào việc phục vụ nó, và tôi cương quyết hy sinh mọi sự cho nó. Bất cứ điều gì cũng có thể trở thành một thần tượng. Người Ai Cập thời cổ tôn thờ con bọ. Một số người Ấn giáo tại Ấn Độ vẫn còn thờ con rắn hổ mang hay con bò. Tại Melanesia, người dân vẫn còn ngước mặt nhìn trời và cầu xin cho máy bay thả xuống bánh trái cho họ, như họ đã từng thấy trong thời đệ nhị thế chiến. Mỗi một thần tượng giả trá đều cho thấy một sự đảo lộn các giá trị và tỏ bày bộ mặt của xã hội đang tôn thờ nó. Các ký giả chuyên viết về thể thao tính được rằng, ngay chính năm mà siêu sao bóng rổ Michael Jordan nghỉ chơi lần thứ hai, anh đã kiếm được từ các quảng cáo một số tiền gấp hai lần lương của tất cả các vị tổng thống Hoa Kỳ cộng lại. Chỉ cần quảng cáo cho hãng giày Nike, anh đã kiếm được một số tiền lớn hơn số lương của tất cả mọi công nhân của hãng này tại Malaysia. Anh chỉ cần bỏ ra 200 Mỹ Kim để chơi một ván golf trong vài phút đồng hồ. Anh có thể kiếm được 40.000 Mỹ Kim. Michael Jordan là một thiên tài thể thao. Anh là một con người đáng mến. Tuy nhiên, một xã hội trả cho anh một số tiền lớn hơn tổng số tiền lương của tất cả mọi vị tổng thống Hoa Kỳ cộng lại, không phải vì anh chơi bóng rổ, mà chỉ vì tên tuổi của anh. Một xã hội như thế quả là một xã hội không quân bình. Trong muôn loài trên mặt đất, chỉ có loài người là con vật duy nhất, sống mà không thể không có thờ phượng. Nhưng thay vì thờ phượng đấng tạo hóa, ta lại chạy theo và bái lại những vị thần nhỏ bé hơn. Đây chính là thảm kịch của con người. Thế giới tự nhiên vốn có chứa đựng cái siêu nhiên. Đấng tạo hóa đã sắp đặt như thế. Con người chỉ có thể nhận ra cái siêu nhiên trong cái tự nhiên mà thôi. Đây là một bước cần thiết, bởi vì loài người không có khả năng để nhận biết Thiên Chúa một cách trực tiếp. Chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa cũng giống như xem nhật thực. Chúng ta không thể nhìn thẳng vào mặt trời. Làm như thế, mắt chúng ta có thể bị mù lòa. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy mặt trời xuyên qua một vật khác, phản chiếu lại mặt trời mà thôi. Tiếc thay, khi chỉ nhìn thấy sự phản chiếu ấy, chúng ta lại nghĩ đó là mặt trời. Trong tương quan và đấng tạo hóa cũng thế. Lẽ ra, xuyên qua tạo vật, con người biết nhận ra Thiên Chúa, nhưng nó chỉ dừng lại với tạo vật và xem đó như Thiên Chúa của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước với vấn đề bất tử của linh hồn, chúng ta đã kết thúc các vấn nạn thần học trong sách giảng viên. Để cho việc tìm hiểu được đầy đủ hơn, hôm nay chúng ta duyệt qua thứ tự từ vựng Kohelet dùng trong tác phẩm. Một trong những nét đặc thù của từ vựng Kohelet dùng đó là nó duy nhất trong nền văn chương kinh thánh tiếng Do Thái. Vì thế các học giả phải tìm hiểu bản chất và nguồn gốc đặc thái này. Trước hết là một vài từ vựng không Do Thái, chẳng hạn như Pardes, ngôi vườn, Pitgam, phán quyết, là các từ tiếng Ba Tư. Misken, tiểu nhân, có nguồn gốc Mesopotami. Nhưng đa số các từ vựng không Do Thái là tiếng Aramaic. Có một vài từ thông dụng nhất như Kebar, đã, An, chiếm hữu, Reut và Rayon, chiếm đóng, theo đuổi, Medina, tỉnh lỵ, thị trấn Ba Tư, Seman, thời gian, Takif, mạnh mẽ, Sinton, Sanlit, quyền thế, Kerab, chiến tranh. Có các từ khác tuy là từ Do Thái và được biết đến từ thời xa xưa, nhưng lại được dùng một cách thường xuyên hơn xưa kia, hay chúng cho thấy các đặc thái văn phạm mới. Trong số các đặc thái này có việc dùng quan hệ đại danh từ C một cách thường xuyên như từ Ase. Giống cái bình thường của từ dê là rốt được dùng hai lần, bình thường đó là dô, có nghĩa là cái này. Trong pháp cú có nhiều điều mới mẻ, chẳng hạn như việc sử dụng không liên tục quán từ, việc dùng đại danh từ chất vấn thay cho bất định, và nhất là việc dùng các cấu trúc kiểu Ma-a-se, cái mà, ngoài kiểu dùng cổ điển. Còn một đặc thái khác nữa, đó là dùng các thì không tương đương với kiểu dùng cổ điển. Văn bản Kohelet cũng dùng phân từ participio một cách rộng rãi hơn trong nghĩa hiện tại trực trần cách, presente indicativo. Ông cũng hay dùng thể vị biến cách tuyệt đối, infinitivo assoluto, và các kiểu dùng không được biết tới trong tiếng Do Thái cổ điển. Thế rồi cũng có các kiểu nói quanh để diễn tả các liên hệ pháp cú trước đây không có, thí dụ như aldibrat, lý do vì, và vài kiểu dùng liên ngữ conjuntivo hơi lạ. Trong số các dữ kiện được thảo luận và không được mọi người chấp nhận có việc dùng từ mem cổ xưa để nhấn mạnh, nhưng từ lâu đã mất dấu tích trong tiếng Do Thái. Nhưng chúng cũng có thể được giải thích như là số nhiều. Để giải thích các nét đặc thù đồng thời cũng là các khúc mắc của từ ngữ kể trên mà trước đây người ta đã không chú ý nhiều lắm, các học giả đã đưa ra hai giả thuyết. Đó là giả thuyết Aramaic và giả thuyết Phoenici. Giả thuyết Aramaic do học giả Zimmerman đưa ra hồi năm 1945 và được các học giả như Torrey và Ginsberg lấy lại và tuyệt đối hóa. Theo giả thuyết này, sách giảng viên đã được biên soạn ra bằng tiếng Aramaic thuộc thế kỷ thứ ba trước công nguyên, rồi sau đó được dịch ra tiếng Do Thái trong thời thức tỉnh của khuynh hướng ái quốc của anh em nhà Maccabee. Giả thuyết này tuy cắt nghĩa được một vài từ gốc Aramaic, nhưng không giải thích được các đặc thái khác trong từ vựng của Kohelet. Trong số các học giả chống lại giả thuyết này có Gordis và Difonso. Ngày nay nó hầu như bị bỏ rơi. Giả thuyết Phoenici cũng không may mắn hơn, mặc dù nó uyển chuyển hơn giả thuyết Aramaic, nhưng có lẽ nó đã góp phần giúp hiểu biết thế đứng lịch sử của Kohelet. Học giả Dahut đã đưa ra giả thuyết Phoenici và đã dành nhiều nghiên cứu cho vấn đề này. Theo giả thuyết Phoenici, chúng ta có nhiều kiểu dùng song song trong cách viết và từ vựng của Kohelet trong ngôn ngữ và nền văn chương Do Thái đích thật, tức tiếng Do Thái thuộc miền Bắc Palestina, và các văn bản tiếng Ugarit, Phoenici và Punici. Trong trường hợp này, sách giảng viên đã được biên soạn bằng tiếng Do Thái, và trong thứ tiếng được truyền đạt đến chúng ta ngày nay, nhưng bởi một tác giả bị ảnh hưởng mạnh bởi các kiểu dùng từ vựng thịnh hành trong miền Bắc đất Palestine. Nó giải thích các không phù hợp giữa các con số của chủ từ và động từ, vì loại chữ viết trước đây không có hay có rất ít mẫu đọc như trong tiếng Phoenicia Punico. Và trong vài trường hợp, nó cũng cho phép đọc một kiểu mới, giúp làm sáng tỏ vài khó khăn trong văn bản. Thí dụ trong chương 3 câu 7, thay vì Sam thì có thể đọc kiểu Phoenicia là Sim, có nghĩa là đã được thiết định, và như thế văn bản được rõ nghĩa hơn. Có một văn bản khác, nếu giải thích theo tiếng Phoenicia, thì sẽ có thể là một kiểu đọc mới nổi tiếng. Đó là chương 3 câu 11. Trong đó từ Olam không được hiểu theo nghĩa thông thường của tiếng Do Thái, ám chỉ toàn bộ mọi thời gian, nhưng như là một từ có gốc Ugarit là từ Gelam, có nghĩa là trở thành tối tăm. Vì thế từ Olam ở đây có nghĩa là sự dốt nát, không hiểu biết. Giả thuyết Phoenicia đã bị nhiều học giả chống đối và tỏ ra nghi ngờ, trong đó có học giả Gordis và Deveaux. Vì thế xem ra định nghĩa truyền thống từ ngữ của Kohelet như học giả Lotz đã đưa ra hồi năm 1950 đáng cho chúng ta chú ý. Học giả Lotz ghi nhận rằng thứ từ vựng của Kohelet là thứ từ vựng trẻ tuổi nhất trong Kinh Thánh Cựu Ước. Có thể ý kiến này không giải thích được hết mọi sự và có thể được bổ túc bởi nhiều ý kiến của học giả Dahut, chứng minh cho thấy màu sắc tiếng Do Thái miền Bắc Palestine, nhưng nó vẫn luôn luôn là một giả thuyết. Các mới mẻ trong từ vựng của Kohelet hầu hết được tìm thấy trong tiếng Do Thái Mishnah, là tiếng Do Thái của sách chú giải. Thế rồi các kiểu nói của tiếng Aramaic, Phoenicia và các từ tiếng Ba Tư có thể giải thích được nếu chúng ta chú ý tới một xã hội trong đó người dân nói hai thứ tiếng khác nhau và sống dưới ách thống trị của người Ba Tư trong vòng hai thế kỷ. Có người bát bẻ cho rằng nếu thế thì từ vựng của các tác phẩm khác trong Kinh Thánh thuộc cùng thời gian này hay xê xích trước sau một chút cũng phải có cùng các đặc thái như thứ từ vựng của Kohelet chứ. Nhưng đây là điều đã không xảy ra. Ngoài ra còn có một giả thuyết khác có thể giúp giải thích các khó khăn hay các đặc thái từ vựng của Kohelet. Đó là sự kiện Kohelet đã bẻ gãy và cắt đứt với truyền thống, nên thích dùng một loại từ vựng nói hơn kiểu người ta thường dùng. Thứ tiếng Do Thái của Kohelet là tiếng Do Thái nói. Trong đó, người ta không ngần ngại sử dụng nhiều từ Aramaic trong hình thái hoàn toàn Aramaic của nó, chẳng hạn như từ Kerab, chiến tranh, cũng như không ngần ngại dùng hình thái Do Thái hóa các từ Aramaic khác như từ Peshe, là tiếng nói, lời nói. Là từ cũng sẽ được sử dụng một cách rộng rãi trong các văn bản Qumran. Nó là dấu chỉ cho thấy từ Aramaic đã hội nhập một cách hoàn toàn vào trong tiếng Do Thái. Như vậy, chúng ta có thể đồng ý với học giả DiFonso, cho rằng có thể chấp nhận giá trị của các chỉ dẫn song ngữ với tiếng Aramaic hay tiếng Phoenicia, nhưng không cần thiết phải đẩy chúng tới các hậu quả tột cùng, nghĩa là tuyệt đối hóa chúng. Vì vậy, cần phải loại bỏ giả thuyết cho rằng sách giảng viên đã được biên soạn trong tiếng Aramaic rồi được dịch ra tiếng Do Thái, hay cho rằng bối cảnh của sách giảng viên là môi trường trực tiếp Phoenicia. Nói chung, chúng ta có thể chấp nhận điều mà học giả Vaccari viết hồi năm 1925 liên quan tới từ vựng và các đặc thái trong từ vựng Kohelet dùng. Đó là các từ hay các cấu trúc thuộc thời sau này. Chúng tạo thành thời gian chuyển tiếp từ thời cổ điển sang thời của các sách chú giải Talmud. Điều này một đàng giúp giải thích được các từ vựng và đặc thái văn phạm pháp cú của Kohelet, đàng khác duy trì được nguồn gốc Do Thái của sách giảng viên. Đó là một tác phẩm được biên soạn ra trong thời gian chuyển tiếp của tiếng Do Thái thời cổ điển sang tiếng Do Thái của sách chú giải Talmud, và vì thế nó chịu ảnh hưởng các hệ lụy của buổi giao thời ấy.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong tờ Nguyệt San truyền bá việc đọc kinh Mân Côi tôn kính Trinh Nữ Maria, thầy Vittorio Stampa thuộc dòng thánh Francisco thuật lại những lần mẹ Maria đã can thiệp cách lạ lùng để cứu sinh mạng của thầy trong thời Thế chiến thứ hai, nhờ liên lỉ lần chuỗi Mân Côi. Lần thứ nhất, trong các cuộc dội bom tại một làng bên Đức. Lần thứ hai, trong những cuộc thả bom và pháo kích bên nước Áo. Lần thứ ba, khi qua biên giới giữa nước Áo và Italia, dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của lực lượng quân đội Đức Quốc xã. Lần đó, tuy không có giấy tờ hợp lệ ngoài chuỗi Mân Côi, nhưng nhờ ơn Đức Mẹ, cậu đã được quân đội Đức nhắm mắt làm ngơ cho đi qua, mà không làm khó dễ, cũng không bị giam giữ. Lần thứ tư, Vittorio bị quân đội phát xít Italia bắt giam giữ tại Milano. Lần này, Vittorio bị lên án xử tội và bị giam cùng với 20 tử tội khác. Nhưng rồi án tử hình đã được đổi thành án thi hành nghĩa vụ quân sự. Thế là Vittorio được đưa vào trại lính ở Milano, nơi có tới 3.000 binh sĩ đang tập trung. Họ phải ngủ trên các dãy giường 3 tầng. Thầy Vittorio kể lại một ơn lạ của Đức Mẹ trong thời gian ở trong trại Milano như sau. Chiều nào tôi cũng mời các lính bạn trong phòng quỳ gối cầu nguyện chung và lần chuỗi Mân Côi dâng kính Đức Mẹ. Có nhiều lính bạn nhận lời đọc kinh với tôi, nhưng cũng có một người thường ngồi trên giường ở tầng thứ ba chế nhạo chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn không bận tâm đến cậu. Thế rồi một hôm, tiếng cười ngạo nghễ của cậu bỗng dưng trở thành tiếng kêu cứu vì đau đớn. Nghe vậy, chúng tôi ngừng đọc kinh ngước mắt nhìn về phía cậu. Chúng tôi thấy một tay cậu giơ lên kêu cứu, một tay ôm mặt vì hai vành môi của cậu càng lúc càng sưng ù lên. Như được Đức Mẹ thúc đẩy, tôi nghiêm nghị bảo cậu phải xuống khỏi giường ngay lập tức và đến quỳ gối đọc kinh Mân Côi với chúng tôi nếu muốn được Đức Mẹ chữa lành. Anh lính ngạo mạn trước kia mau mắn trèo xuống khỏi giường đến quỳ gối đọc kinh với chúng tôi. Chỉ một lúc sau, cơn đau biến mất, và môi miệng anh từ từ trở lại bình thường. Từ ngày đó, chiều nào cậu lính trẻ cũng là người đầu tiên đến quỳ gối sốt sắng tham dự buổi đọc kinh Mân Côi. Khi nghe biết sự việc xảy ra, viên chỉ huy của trại lính liền cho gọi tôi đến văn phòng hỏi han. Tôi thành thật kể lại cho ông về 4 lần đã được Đức Mẹ thương che chở khỏi chết nhờ lần hạt Mân Côi. Cũng trong dịp này, tôi đánh bạo xin 2 ngày nghỉ phép về quê thăm mẹ già. Thay vì 2 ngày, viên chỉ huy đã cho tôi 7 ngày phép. Ông còn tiết lộ cho tôi biết tin là đồng minh đã đổ bộ lên đất Italia và đang tiến nhanh về phía Bắc. Sớm muộn, quân đội Italia sẽ phải đầu hàng. Nếu sự việc này xảy ra trong tuần tới, thì đương nhiên tôi sẽ coi như được giải ngũ. Ngày 22 tháng 4 năm 1945, tôi rời trại về quê nghỉ phép. 3 ngày sau, sự việc xảy ra đúng như lời viên chỉ huy đã nói. Thế là tôi tự giải ngũ và ở lại quê nhà. Từ ngày đó, tôi càng thêm lòng sùng kính và nhớ ơn Đức Mẹ. Sau này, khi gia nhập dòng thánh Francisco, tôi vẫn tiếp tục say mê lần hạt Mân Côi tôn kính mẹ như trong thời Thế chiến thứ hai. Tôi cũng rất hăng hái phổ biến việc lần hạt Mân Côi tôn kính mẹ Thiên Chúa. Kính thưa quý vị và các bạn, kinh Mân Côi là chuỗi kinh được kết lại bởi những kinh kính mừng gồm 2 phần chính. Trong phần thứ nhất, giáo hội ca ngợi thiên chức làm mẹ Thiên Chúa và mối liên hệ mật thiết giữa mẹ Maria với Chúa Giêsu là con mẹ và là con Thiên Chúa. Trong phần thứ hai, giáo hội khích lệ chúng ta đặt lòng tin tưởng cầu khẩn mẹ Maria, vì mẹ cũng là mẹ của toàn thể nhân loại nữa. Chứng từ của thầy Vittorio trên đây nói lên một cách hùng hồn sự quan tâm của Trinh Nữ Maria đối với tất cả những ai thành tâm khẩn cầu mẹ với lòng tin tưởng con thảo. Với vai trò quan trọng của mẹ trong chương trình cứu độ, làm sao mẹ Maria lại có thể không quan tâm đến mọi hoàn cảnh và mọi biến cố thêu dệt nên cuộc sống của mỗi người chúng ta. Tuy là mẹ Đức Giêsu con Thiên Chúa, nhưng mẹ Maria đã từng là người lữ hành trên con đường đức tin. Mẹ đặt tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa là đấng toàn năng có thể làm được mọi sự, cả những khi mẹ không hiểu hết kế hoạch nhiệm mầu của Chúa. Nhưng mẹ vẫn vững lòng tin và khiêm tốn nhận mình là nữ tỳ của Chúa, hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa. Dưới chân thập giá, mẹ đã được Chúa Giêsu ủy thác sứ mệnh làm mẹ nhân loại. Vì thế, mẹ tiếp tục đồng hành với mỗi người và với toàn thể giáo hội, là thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu con mẹ, trên con đường lữ hành dài thế trần. Con đường lữ hành đức tin của mỗi người. Trên con đường lữ hành này, mẹ Maria đi trước theo gương Chúa Giêsu, đồng thời mẹ cũng tiến bước đồng hành bên cạnh chúng ta. Chúng ta có thể xác tín điều đó, bởi vì chính mẹ đã cảm nghiệm thế nào là lữ hành trên con đường đức tin. Mẹ thấu hiểu những vất vả, thông cảm những khổ đau của chúng ta. Mẹ biết cách dẫn đường chỉ lối, cổ võ sự yếu đuối và giúp chúng ta mở lòng đón nhận Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất của toàn thể nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, mẹ đi trước và đồng hành với chúng ta. Điều đó không phải là sáng kiến của loài người, nhưng phát sinh từ kế hoạch nhiệm mầu đầy tình thương của Thiên Chúa, đã muốn kén chọn và đặt mẹ làm mẫu gương và là bạn đường hỗ trợ mỗi người chúng ta, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, và bằng những dấu lạ tỏ tường nếu chúng ta biết vững lòng tin, và để kiện cường thêm lòng tin của những kẻ đặt tin tưởng vào tình thương của Chúa. Vì thế, giáo hội dạy chúng ta chạy đến với mẹ và tin tưởng thân thưa. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con. Vâng, lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, xin ban cho chúng con được lòng can đảm phó thác cậy trông nơi sự quan phòng của Thiên Chúa là Cha Nhân Tử. Tuy nhiên, xin mẹ đừng để chúng con ngủ mê trong sự phó thác ỷ lại, nhưng xin giúp chúng con luôn biết tỉnh thức và mau mắn đáp trả Thiên Chúa mỗi khi Ngài đến gõ cửa tâm hồn chúng con. Amen.
Maria, ngàn lời kinh thắm yêu thương, mặn nồng như men hương kinh, lòng thành kính tiến lên. Từng phút giây trông chờ mẹ giúp con, mẹ ơi, xin nắm dưới tay mẹ, mẹ dẫn bước con đi, dẫu cuộc đời nguy khó vẫn không sợ. Với mẹ luôn dịu hiền, dẫu đường dài con vững tin cậy trông. Xin nắm dưới tay mẹ, mẹ dẫn bước con đi, dẫu cuộc đời nguy khó vẫn không sợ. Với mẹ buồn dịu hiền, dấu đường dài còn vương tin cậy chờ.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.